Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay Chủ nhật 17 tháng 4, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh mục Nguyễn Tất Thắng sẽ giải đáp thắc mắc về đề tài thủ tục thông thường về hôn phối vô hiệu theo tự sắc Chúa Giêsu thẩm phán hiền lành. Và chương trình sẽ kết thúc với một mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách với tựa đề Các lần hiện ra trong Thánh Kinh Tân Ước. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Lesbos, Đức Thánh Cha kêu gọi những người tị nạn đừng mất hy vọng, và Ngài cũng tha thiết mời gọi các chính quyền và mọi người đảm nhận trách nhiệm và thực thi liên đới đứng trước thảm cảnh người tị nạn. Đức Thánh Cha đã bày tỏ lập trường trên đây hôm qua 16 tháng 4 trong cuộc viếng thăm dài gần 5 tiếng đồng hồ tại đảo Lesbos của Hy Lạp và gặp gỡ người tị nạn tại đây. Đức Thánh Cha đã rời Roma lúc 7 giờ sáng và đến phi trường quốc tế Mytilene của đảo Lesbos lúc quá 10 giờ sáng giờ địa phương. Đảo này cách Roma 1.245 cây số và là đảo rộng thứ ba của Hy Lạp với diện tích 1.630 cây số vuông và có hơn 90.000 dân cư. Tháp tùng Đức Thánh Cha trong cuộc viếng thăm có Đức Tổng Giám mục Angelo Becciu, phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh, Đức Hồng y Quốc Cốc, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô. Ngoài ra còn có một số ký giả Italia và quốc tế. Khi đến nơi, Đức Thánh Cha đã được Thủ tướng Tsipra đón tiếp, cùng với Đức Thượng phụ Bartolomaios I, giáo chủ chính thống Constantinople, và Đức Tổng giám mục Hieronymus, giáo chủ chính thống Hy Lạp, và Đức Tổng giám mục Frakiskos Papamanolis, dòng Cappuccino, Chủ tịch Hội đồng giám mục Hy Lạp. Trong cuộc hội kiến vắn với Thủ tướng Hy Lạp, Đức Thánh Cha nói, tôi cảm ơn Thủ tướng vì sự tiếp đón, nhất là tôi đến đây để cảm ơn nhân dân Hy Lạp vì lòng quảng đại. Hy Lạp là chiếc nôi của nhân loại. Tôi đến đây để nói về tình nhân đạo, và tôi thấy rằng người ta tiếp tục nêu gương về tình nhân đạo. Dân tộc Hy Lạp thật là can đảm. Cách đây gần 3 năm, tôi đã viếng thăm người tị nạn ở đảo Lampedusa.
Sau đó, Đức Thánh Cha đã gặp riêng hai vị lãnh đạo chính thống giáo. Lúc gần 11 giờ, Đức Thánh Cha cùng với Đức Thượng Phụ và Đức Tổng Giám mục chính thống đi xe minibus đến thăm trại tị nạn ở Moria, cách đó 16 cây số. Trại này có khoảng 2.500 người đang xin quy chế tị nạn. Có 150 trẻ vị thành niên tại đây được Đức Thánh Cha bắt tay chào thăm khi Ngài đi gần. Rồi các vị tiến qua sân dành cho việc đăng ký xin người tị nạn và tới ngôi liều lớn, chào từng người trong số 250 người tị nạn hiện diện, lắng nghe những lời kêu cầu và chào thăm vắng tắt của mỗi người. Ngài cũng chúc lành cho các tín hữu công giáo. Cả Đức Thượng Phụ và Đức Tổng Giám mục Chính thống Hy Lạp đi cạnh Đức Thánh Cha cũng làm như vậy. Có những người cảm động đến rơi lệ. Bên ngoài có những người tị nạn mang những tấm biển bằng giấy cắt tông với những hàng chữ nói lên xuất xứ của họ, hoặc cảm ơn Đức Thánh Cha, hoặc có người viết câu kinh thánh, hãy để cho dân của ta ra đi. Ngỏ lời trong cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha bày tỏ cảm thông với những đau khổ của những người tị nạn, nhiều người phải trốn chạy những tình trạng xung đột và bách hại. Ngài nói, tôi đến đây cùng với những người anh em tôi là Đức Thượng Phụ Bartolomeos và Đức Tổng Giám mục Hieronymus để ở với anh chị em và lắng nghe những tình cảnh của anh chị em. Chúng tôi đến đây để kêu gọi sự chú ý của thế giới về cuộc khủng hoảng nhân đạo trầm trọng này và kêu xin giải quyết. Như những người có tín ngưỡng, chúng tôi muốn hiệp thông với nhau tiếng nói công khai nhân danh anh chị em. Chúng tôi hy vọng thế giới để ý đến những hoàn cảnh đau thương và thực sự tuyệt vọng này, đồng thời đáp ứng một cách xứng đáng với nhân tính chung của chúng ta.
Cả Đức Thượng Phụ Bartolomaios I và Đức Tổng Giám mục Chính thống Hy Lạp cũng lên tiếng bày tỏ tình liên đới với những người tị nạn và thức tỉnh lương tâm thế giới. Rồi ba vị ký vào một tuyên ngôn chung, trong đó các vị bày tỏ mối quan tâm sâu xa trước tình trạng thê thảm của nhiều người tị nạn, di dân và những người xin tị nạn. Họ đến Âu Châu để trốn chạy những tình trạng xung đột, và trong nhiều trường hợp, họ trốn chạy những đe dọa hàng ngày đối với sự sống còn của họ. Dư luận thế giới không thể không biết đến cuộc khủng hoảng nhân đạo kinh khủng này, do sự lan tràn bạo lực và các cuộc xung đột võ trang, bách hại và việc tản cư của các nhóm thiểu số về tôn giáo và bộ tộc. Nhiều gia đình phải bỏ gia cư, nhân phẩm, các nhân quyền căn bản và tự do của họ bị chà đạp. Ba vị lãnh đạo Kitô cũng nói rằng, thảm trạng buộc lòng di cư chân đây đang đè nặng trên hàng triệu người, và kêu gọi câu trả lời liên đới, cảm thương, quảng đại, và sự dấn thân cấp thiết cả về mặt tài nguyên. Từ đảo Lesbos này, chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy can đảm đáp ứng cuộc khủng hoảng nhân đạo ồ ạt và trầm trọng này, và giải quyết tận gốc rễ những nguyên nhân gây ra chúng qua những sáng kiến ngoại giao, chính trị và từ thiện, qua các nỗ lực cộng tác với nhau ở Trung Đông cũng như ở Âu Châu. Tuyên ngôn chung cũng có đoạn khẳng định rằng, chúng tôi kêu gọi tất cả các vị lãnh đạo chính trị hãy dùng mọi phương thế để bảo đảm cho các cá nhân và cộng đoàn, kể cả các tín hữu Kitô, được ở lại quê hương của họ và được hưởng các quyền căn bản sống trong hòa bình và an ninh. Cùng nhau chúng tôi long trọng kêu gọi chấm dứt chiến tranh và bạo lực ở Trung Đông, kiến tạo một nền hòa bình công chính và lâu bền, cũng như giúp những người phải cưỡng bách rời bỏ gia cư được trở về trong danh dự. Chúng tôi xin các cộng đồng tôn giáo gia tăng nỗ lực để đón tiếp, trợ giúp và bảo vệ người tị nạn thuộc mọi tín ngưỡng, và các cơ quan cứu trợ tôn giáo và dân sự hoạt động, phối hợp các sáng kiến của mình với nhau. Âu Châu ngày nay đang phải đương đầu với một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo trầm trọng nhất từ sau Đệ Nhị Thế Chiến. Để đáp ứng thách đố lớn lao này, chúng tôi kêu gọi tất cả các môn đệ Chúa Kitô hãy ý thức lời Chúa, theo đó một ngày kia chúng ta sẽ bị phán xét. Vì ta đói các con đã cho ta ăn, ta khát các con đã cho ta uống, ta là ngoại kiều các con đã đón nhận ta trần trụi các con đã cho mặc.
Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha và hai vị lãnh đạo chính thống được tiếp tục với bữa ăn trưa. Các vị dùng với một số đại diện người tị nạn trong căn nhà làm bằng những thùng chứa đồ. Sau đó, khoảng 1:30 trưa, Đức Thánh Cha và hai vị đã di chuyển ra hải cảng cách đó 8 cây số để gặp gỡ dân chúng. Khoảng 5.000 người, trong đó có một cộng đoàn công giáo bé nhỏ. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với nhân dân Hy Lạp. Mặc dù có những khó khăn rất lớn phải đương đầu, nhưng vẫn biết mở rộng tâm hồn và cửa nhà. Bao nhiêu người dân thường đã dành những phương tiện nhỏ bé của mình để chia sẻ với những người thiếu thốn tất cả. Ngài nói thêm rằng, ngày hôm nay tôi muốn lặp lại lời kêu gọi tha thiết, hãy có tinh thần trách nhiệm và liên đới đứng trước một tình trạng rất bi thảm. Nhiều người tị nạn tại đảo này và các nơi khác ở Hy Lạp đang sống trong những điều kiện rất khó khăn, trong bầu không khí lo âu và sợ hãi, nhiều khi tuyệt vọng vì những khó khăn về vật chất và tương lai bất định. Sự lo lắng của các chính quyền và dân chúng ở Hy Lạp này cũng như ở các nước khác ở Âu Châu là điều dễ hiểu và hợp pháp, nhưng không bao giờ được quên rằng những người di dân trước khi là những con số, họ là con người, họ là những khuôn mặt, tên tuổi và có lịch sử riêng. Âu Châu là tổ quốc của các quyền con người, và bất cứ ai đặt chân lên phần đất Âu Châu phải có thể cảm nghiệm được điều đó, và nhờ đó họ có ý thức hơn về nghĩa vụ phải tôn trọng và bảo vệ các nhân quyền ấy.
Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng cần phải làm việc để loại trừ những nguyên nhân gây ra thực tại bi thảm này. Không phải chỉ đáp ứng tình trạng khẩn cấp trong lúc này, nhưng cần phát triển những chính sách rộng lớn, không phải đơn phương. Trước tiên cần kiến tạo hòa bình tại nơi mà chiến tranh đã tạo ra tàn phá và chết chóc, và ngăn cản đừng để thứ bệnh ung thư này lan tràn ra các nơi khác. Để được như vậy, cần cương quyết chống lại sự lan tràn và buôn bán võ khí, cũng như những mưu mô nhiều khi thầm kín. Cần loại bỏ mọi sự hỗ trợ dành cho những kẻ theo đuổi những dự phóng oán thù và bạo lực. Trái lại, cần thăng tiến không biết mệt mỏi, sự cộng tác giữa các nước, các tổ chức quốc tế, các tổ chức nhân đạo, không cô lập nhưng nâng đỡ những người đang đương đầu với tình trạng khẩn cấp. Trong viễn tượng này, tôi tái cầu chúc cho Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới đầu tiên về nhân đạo sẽ nhóm tại Istanbul vào tháng 5 tới đây được thành công.
Sau bài diễn văn của Đức Thánh Cha, có nghi thức tưởng niệm các nạn nhân bỏ mình trong cuộc di cư. Đức Tổng Giám mục Chính thống Hy Lạp rời Đức Thượng phụ Bartholomeos và sau cùng là Đức Thánh Cha đã đọc kinh nguyện cầu cho các nạn nhân. Sau một phút thinh lặng, ba vị lãnh đạo nhận từ ba em bó vòng hoa để quăng xuống biển, tưởng niệm các nạn nhân. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã trở lại phi trường Mytilene, cách đó 3 cây số. Tại đây, Ngài gặp riêng Đức Tổng Giám mục Chính thống Athens và toàn Hy Lạp. Rồi Đức Thượng phụ Bartholomeos của Chính thống, sau cùng là Thủ tướng Hy Lạp. Sau nghi thức tiễn biệt lúc 15 giờ địa phương, Đức Thánh Cha đáp máy bay trở về Roma. Dự kiến Ngài sẽ về tới phi trường Roma Ciampino lúc 4 giờ rưỡi chiều.
Cũng nên nói thêm rằng trong lời chào thăm hàng chục ký giả tháp tùng trong chuyến bay, Đức Thánh Cha Francisco nói rằng đây là cuộc viếng thăm khác với những chuyến khác. Trong các cuộc tông du chúng ta đi để làm bao nhiêu chuyện, xem dân chúng và nói với họ, và có niềm vui của cuộc gặp gỡ. Cuộc viếng thăm này có sắc thái đau buồn, chúng ta đến gặp gỡ một thảm trạng nhân đạo lớn nhất từ sau đệ nhị thế chiến. Chúng ta đến gặp gỡ những người đau khổ, không biết đi đâu, họ là những người phải chạy trốn. Chúng ta cũng ra một nghĩa trang là biển cả. Bao nhiêu người đã bị chết đuối trong đó? Tôi nói điều này không phải vì cay đắng, nhưng cũng để công việc của anh chị em ngày hôm nay có thể thông truyền qua các phương tiện truyền thông của anh chị em tâm trạng của tôi khi thực hiện chuyến viếng thăm này. Sau cùng, Đức Thánh Cha không quên nhắc đến điều này. Hôm qua 16 tháng 4, Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã mừng sinh nhật thứ 89. Chúng ta hãy nhớ cầu nguyện cho Ngài. Đức Biển Đức 16 là vị giáo hoàng người Đức kể từ 500 năm nay. Ngài cai quản giáo hội Hoàn Vũ 7 năm 10 tháng, cho đến khi tuyên bố từ chức hồi trung tuần tháng 2 năm 2013.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi phút cầu nguyện tựa đề, cầu nguyện cho ơn Thiên Triệu.
Truyền thống tốt đẹp của giáo hội, Chúa Nhật thứ tư phục sinh hàng năm được chọn làm ngày cầu nguyện cho ơn Thiên Triệu. Nói khác đi là ngày cầu nguyện cho ơn gọi linh mục và tu sĩ. Bởi vậy, thật là thích hợp khi chúng ta dành chút thời gian trong ngày hôm nay để cầu nguyện cho các linh mục, cho các tu sĩ nam nữ sống đời dâng hiến. Đồng thời, chúng ta cũng cầu nguyện để có nhiều bạn trẻ biết nhận ra tiếng gọi của Thiên Chúa nơi thẳm sâu tâm hồn mình và dám can đảm để đáp trả lại lời mời gọi ấy với trọn cả tự do và tình yêu mến. Linh mục là một thánh chức vô cùng cao quý. Mỗi khi vị linh mục cầm lấy bánh nâng cao trên bàn thờ, đó chính là Đức Giêsu tự hiến tế mình trên đồi Canvê để chuộc tội nhân trần. Bởi thế, linh mục là hình ảnh, là vị đại diện và là máng thông truyền ân sủng của Đức Kitô trong trần gian này. Khi xưa, ngôi hai Thiên Chúa đã từ bỏ vinh quang trốn trời cao để xuống trần sống kiếp phàm nhân. Ngài không chỉ sống như một người phàm bình thường, nhưng còn sẵn sàng mặc lấy thân nô lệ để yêu thương và phục vụ hết mọi người. Ngài là Thiên Chúa uy hùng của cả vũ trụ trời đất, nhưng lại tuyên bố rằng Ngài đến không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống mình làm giá chuộc muôn người. Ước gì thao thức ấy vẫn còn sôi sục và tuôn trào mãi nơi con tim của mỗi linh mục, của những người đang mang trong mình thánh chức. Xin cho các linh mục có thể trở thành những mục tử nhân lành, luôn mang nơi mình mùi chiên và biết hằng ghi nhớ nghịch lý mà Đức Giêsu đã dạy, sẵn sàng bỏ lại 99 con chiên để đi tìm một con chiên bị lạc mất. Chỉ như thế, tất cả mọi người trong sứ đạo, hội đoàn mà vị mục tử ấy chăm nom sẽ được quan tâm và săn sóc, không loại trừ một ai. Xin cho các linh mục biết dùng đôi tay đã được thánh hóa để vỗ về và nâng dậy những ai khổ đau vấp ngã, chứ đừng giơ lên để chỉ trỏ hay xử phạt người khác. Xin cho môi miệng của các linh mục biết nói những lời yêu thương và không ngừng rao giảng về tình yêu của Thiên Chúa, chứ không phải để lên án và làm tổn thương tha nhân. Xin cho con tim và đôi tai của các linh mục luôn chan chứa tình yêu và sự kiên nhẫn, để các ngài biết lắng nghe, hòa giải, chứ đừng xua đuổi và bỏ rơi những ai nghèo hèn đang khao khát Thiên Chúa. Linh mục là hình ảnh của Đức Giêsu, mang trong mình thánh chức cao quý. Tuy nhiên, các ngài cũng là những bình sành dễ vỡ, cũng có những yếu đuối mong manh của kiếp người. Bởi thế, các ngài cũng không thể tránh khỏi những vấp váp và sai lỗi vẫn thường xảy ra. Đó là chưa kể đến những hy sinh mà các linh mục tu sĩ đang gánh vác mỗi ngày trong đời sống dâng hiến của mình. Khi tác tạo con người, Thiên Chúa đã ban cho có nam có nữ. Người đàn ông sẽ từ bỏ cha mẹ để về sống với vợ mình. Cả hai sẽ nên một xương một thịt. Bởi thế, tình yêu dành cho một người bạn đời, một mái ấm gia đình và tiếng cười đùa của những đứa trẻ là điều hết sức tự nhiên và là nỗi khao khát của tất cả mọi người. Nhưng các linh mục tu sĩ lại sẵn sàng từ bỏ và dám hy sinh tất cả những điều ấy. Họ tự nguyện sống độc thân khiết tịnh vì nước trời, để yêu thương và phục vụ hết mọi người theo gương của Thầy Giêsu. Những vị tu sĩ ấy cũng có cha mẹ, cũng có những lo toan trách nhiệm như bất cứ một con người nào khác trong xã hội. Nhưng để đáp lại tiếng gọi của Chúa, các ngài lại sẵn sàng lên đường, bỏ lại đằng sau gia đình, cha mẹ, những người thân thuộc và trách nhiệm của một người làm con, làm cháu trong gia đình dòng họ, để đến những nơi xa xôi hẻo lánh, để phục vụ và rao giảng tin mừng cho những người không thân thiết và chưa từng một lần gặp gỡ. Ôi, thật đẹp thay những bước chân gieo mầm cứu rỗi. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các linh mục tu sĩ có được tấm lòng như Phêrô, sẵn sàng bỏ mọi sự để theo Thầy Giêsu. Mặc dù có những khi bốc đồng yếu đuối, nhưng sẵn sàng đứng dậy sau mỗi lần vấp té, vì tin tưởng rằng Chúa luôn tha thứ và chờ đợi sự ăn năn hoán cải. Trong một thế giới tục hóa, luôn đề cao sự hưởng thụ và cái tôi chủ nghĩa, người ta đang mất dần đi cảm thức thánh thiêng, tình yêu và sự tha thứ. Thay vào đó là sự chém giết, tàn sát, dửng dưng, thờ ơ và chẳng còn quan tâm đến nhau nữa. Trong thế giới ấy, sự hiện diện và đời sống tốt lành của các tu sĩ sẽ là hình ảnh sống động về tình yêu của Thiên Chúa. Chẳng ai có thể thấy Thiên Chúa bao giờ, nhưng qua các linh mục tu sĩ thánh thiện tốt lành, người ta sẽ được gặp gỡ, đụng chạm vào một vị Thiên Chúa bằng xương bằng thịt, đang cùng đồng hành với họ trong cuộc sống hàng ngày. Xin cho các linh mục tu sĩ được nên như Đức Giêsu mong muốn, biết dùng tình yêu và lòng thương xót để đẩy lui sự dữ và hận thù. Xin cho các linh mục tu sĩ biết sống thánh thiện để làm chứng về Thiên Chúa và hạnh phúc nước trời mai sau.
Để tiếp tục chương trình, Mai Anh xin gửi đến quý vị một giải đáp thắc mắc về đề tài thủ tục thông thường về hôn phối vô hiệu theo tự sắc Chúa Giêsu thẩm phán hiền lành.
phần giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Nguyễn Tất Thắng sẽ nói về thủ tục thông thường về hôn phối vô hiệu theo tự sắc Chúa Giêsu thẩm phán hiền lành của Đức Thánh Cha Phanxicô. Thưa Cha, thủ tục hôn phối được thực hiện như thế nào theo tinh thần của tự sắc Chúa Giêsu thẩm phán hiền lành của Đức Thánh Cha Phanxicô ạ?
Thủ tục thỉnh nguyện hôn phối vô hiệu được thực hiện qua 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, khởi sự thỉnh nguyện hôn nhân vô hiệu. Giai đoạn 2, xét xử thỉnh nguyện theo thủ tục thông thường. Giai đoạn 3, xét xử thỉnh nguyện theo thủ tục ngắn gọn.
Thế thì ai có quyền thỉnh nguyện về vô hiệu hôn nhân theo thủ tục thông thường ạ?
Những người có khả năng thỉnh nguyện như, thứ nhất, những người phối ngẫu, thứ hai, công tố viên, khi sự bất thành của hôn nhân đã trở thành công khai. Nếu hôn nhân không thể thành sự hóa, hoặc không thích hợp nếu thành sự hóa.
Thưa Cha, ai có thể nộp thỉnh nguyện về vô hiệu hôn nhân trong thủ tục ngắn gọn ạ?
Một trong hai người với sự đồng ý của bên kia, hoặc hai người phối ngẫu đồng ý nộp đơn thỉnh nguyện lên giám mục giáo phận có thẩm quyền. Ngài có thể xét xử những vụ án hôn nhân bất thành với thủ tục ngắn gọn hơn, mỗi khi những sự kiện về người và về sự việc được liệu xác thực bởi các chứng cứ hoặc tài liệu mà không cần phải điều tra hay thẩm cứu kỹ lưỡng hơn, và chúng phải làm cho sự bất thành được rõ ràng.
Thưa Cha, khi nộp thỉnh nguyện về vô hiệu hôn nhân, một hoặc hai người, vợ, chồng phải trình bày những điều gì ạ?
Trong đơn thỉnh nguyện, họ phải bày tỏ cho biết vụ án được khởi tố trước thẩm phán nào, yêu cầu điều gì và yêu cầu với ai. Nguyên cáo nêu lên rõ căn cứ vào luật nào, vào những sự kiện nào và vào những bằng chứng nào, ít là cách sơ lược, để xác minh những điều mình viện dẫn. Nguyên cáo hay người đại diện ký vào thỉnh nguyện cùng với ngày, tháng, năm, cũng như địa chỉ cư ngụ của các nguyên cáo và của người đại diện, hoặc những địa chỉ do họ chọn để nhận những án từ. Ghi rõ cư sở hay bán cư sở của bị cáo. Trong thủ tục ngắn gọn trước giám mục, đơn thỉnh nguyện về vô hiệu hôn nhân phải bao gồm những sự kiện mà thỉnh nguyện dựa vào đó để xin thủ tục ngắn gọn, kê khai những chứng cớ mà thẩm phán có thể thu góp ngay tức khắc và những hồ sơ đã thu góp làm căn cứ cho thỉnh cầu.
Tòa án có thẩm quyền xét xử kháng nghị hôn phối không thưa cha?
Đối với những vụ án về vô hiệu hôn nhân mà tông tòa không dành riêng cho mình, thì các tòa án có thẩm quyền là: thứ nhất, tòa án tại nơi đã cử hành hôn phối; thứ hai, tòa án tại nơi mà một hoặc cả hai bên có cư sở hay bán cư sở; thứ ba, tòa án tại nơi mà trong thực tế phải thu thập phần lớn các chứng từ.
Khi nào tòa án có thể nhận thỉnh nguyện về vô hiệu hôn nhân ạ?
Khi nhận thỉnh nguyện về vô hiệu hôn nhân, thẩm phán phải biết rõ ràng hôn nhân đổ vỡ, không thể sửa chữa và không thể chung sống với nhau. Dựa theo điều 1676, sau khi nhận đơn thỉnh nguyện, nếu xét thấy đơn có một nền tảng nào đó, thì vị đại diện tư pháp phải chấp nhận đơn và bằng một sắc lệnh đính kèm ở cuối chính đơn này, truyền gửi một bản sao để thông báo cho bảo hệ viên, và nếu đơn không được cả hai bên ký vào, thì thông báo cho bị đơn và cho người ấy thời hạn 15 ngày để bày tỏ ý kiến của mình về điều thỉnh nguyện. 2. Quá thời hạn trên, sau khi đã nhắc nhở một lần nữa cho hai bên bày tỏ ý kiến nếu thấy thuận tiện, và sau khi đã nghe ý kiến của bảo hệ viên, vì đại diện tư pháp phải ra sắc lệnh, xác định thể thức nghi vấn và quyết định vụ án phải được xử theo thủ tục thông thường hay thủ tục ngắn gọn. Xác lệnh này phải lập tức được thông báo cho các bên và cho bảo hệ viên. Nếu định xử án theo thủ tục thông thường, vì đại diện tư pháp cùng với xác lệnh đó thu xếp việc thiết lập thẩm phán đoàn hoặc một thẩm phán duy nhất với hai hội thẩm theo quy định của điều 1673. Tuy nhiên, nếu định xử theo thủ tục ngắn gọn hơn, vị đại diện tư pháp tiến hành chiếu theo quy tắc 1685, thể thức nghi vấn phải được xác định xem hôn nhân thành sự, bị thỉnh nguyện vì lý do nào hay vì những lý do nào.
Thưa cha, ai sẽ quyết định trao việc xét xử thỉnh nguyện về vô hiệu hôn phối cho một thẩm phán hay nhiều thẩm phán ạ?
Nếu áp dụng thủ tục thông thường, vì đại diện tư pháp sẽ ủy thác hồ sơ cho đoàn thẩm phán hoặc một thẩm phán. Nếu áp dụng thủ tục ngắn gọn, vì đại diện tư pháp phải ấn định bằng một sắc lệnh, thể thức nghi vấn, chỉ định thẩm cứu viên và hội thẩm và triệu tập hai bên, bảo hệ viên và những nhân chứng để hoàn tất thủ tục hồ sơ trong vòng 30 ngày, mời hai bên trình bày những câu hỏi 3 ngày trước khi hoàn tất thủ tục.
Xin cha cho biết ai sẽ thu thập bằng chứng ạ?
Thẩm cứu viên phải thu thập các bằng chứng hết sức có thể trong một giai đoạn, và phải ấn định thời hạn 15 ngày để trình bản các ý kiến bảo vệ dây hôn phối và bản biện hộ của các bên nếu có.
Ai có quyền tham gia vụ án, thưa cha?
Điều 1677 xác định, bảo hệ viên, các luật sư của các bên và các công tố viên, nếu các vị này tham gia tố tụng, đều có quyền. Có mặt trong lúc thẩm vấn các bên, các người làm chứng, các giám định viên, miễn là vẫn giữ nguyên những quy định của Điều 1559. Họ được xem các án từ tư pháp ngay cả khi những án từ đó chưa được công bố, và nghiên cứu các tài liệu do các bên cung cấp. Nhưng các bên không được tham dự cuộc thẩm vấn nêu lên trên.
Tòa án có thể xử hôn nhân bất hoàn hợp thay vì hôn phối bất thành không ạ?
Thưa có. Mỗi khi thẩm cứu vụ án mà thấy có một nghi vấn rất hữu lý về hôn nhân bất hoàn hợp, sau khi nghe các ý kiến các bên, tòa án có thể đình hoãn vụ án về sự vô hiệu, bổ túc việc thẩm cứu để xin miễn chuẩn hôn nhân thành nhận, và sau đó chuyển những án từ đó đến tông tòa, kèm theo đơn xin miễn chuẩn của một hay hai người phối ngẫu cùng với ý kiến của tòa án và các giám mục.
Làm sao thẩm phán có thể đánh giá những lời khai của hai bên trong vụ án vô hiệu hôn nhân, thưa cha?
Điều 1678 nêu lên những yếu tố cần thiết để giúp thẩm phán đánh giá sự chân thật của những lời tự thú tư pháp và của những lời khai hai bên trong vụ án vô hiệu hôn nhân. Thứ nhất, trong những vụ án hôn nhân vô hiệu, lời tự thú tư pháp và những lời khai của các bên mà sự đáng tin của họ có thể được củng cố bởi các nhân chứng, có thể được thẩm phán đánh giá là có hiệu lực, chứng minh đầy đủ sau khi vị này đã cứu xét tất cả những dấu hiệu và những yếu tố giúp xác thực mà không thấy có những yếu tố nào khác phủ nhận. Thứ hai, trong những vụ án này, lời khai của một nhân chứng duy nhất có thể đáng tin hoàn toàn, nếu đó là một nhân chứng có thẩm cách công khai về những điều được thực hiện theo chức vụ của mình hoặc những sự kiện về người và sự việc gợi lên điều này.
Bộ giáo luật hiện hành quy định thế nào về tranh luận, quyết định vụ án và thi hành bản án, thưa cha?
Tòa án phải tuân giữ những điều luật 1598 đến 1606 về công bố án từ, kết thúc việc thẩm cứu và tranh luận về vụ án.
Sau đó, tòa án sẽ lập bản án, kháng án và thi hành bản án, phải không thưa cha?
Theo Điều 1679, bản án đã tuyên bố hôn nhân là vô hiệu lần đầu tiên, khi mãn các thời hạn được ấn định trong Điều khoản 1630 đến 1633, trở nên có hiệu lực thi hành.
Có thể làm đơn kháng án lên tòa án cấp cao hơn, phải không thưa cha?
Theo Điều 1682, bản án đã tuyên bố trước tiên là hôn nhân vô hiệu. Những đơn kháng án nếu có, cũng có những án từ khác, phải được chuyển lên tòa kháng án, chiếu theo chức vụ, trong vòng 20 ngày kể từ khi công bố bản án. Nếu một bản án tuyên bố là hôn nhân vô hiệu được công bố ở tòa cấp 1, thì tòa kháng án phải nghiên cứu những nhận xét của bảo hệ viên và của hai bên nếu có, và phải ra một sắc lệnh hoặc để xác nhận ngay quyết định đó hoặc để nghiên cứu vụ án theo cách thông thường ở tòa án cấp 2 với thẩm phán mới để xét xử như tòa án cấp 1. Có thể xảy ra kháng án trình lên tòa án cấp số 3 là tòa án Rota theo điều 1644.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một mẹ Maria tựa đề, các lần hiện ra trong Thánh Kinh Tân Ước.
Kính thưa quý vị thính giả, sau loạt bài tìm hiểu các lần Thiên Chúa hiện ra hay nói chuyện với con người trong thời Cựu Ước, hôm nay chúng ta duyệt xét các lần Ngài hiện ra trong Tân Ước. Trong Tân Ước các lần Thiên Chúa hiện ra tương đối hiếm. Tin mừng thời thơ ấu của Chúa Giê-xu có nhắc tới các thiên thần hiện ra. Chương 1 Phúc âm Thánh Mát-thêu có kể rằng, sau đây là gốc tích Đức Giê-xu Ki-tô. Bà Maria mẹ người đã thành hôn với ông Giu-se, nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giu-se chồng bà là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toan tính như vậy, thì kìa, sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng, này ông Giu-se con cháu David, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai, và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-xu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ. Tất cả sự việc này đã xảy ra là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ. Này đây trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Khi tỉnh giấc, ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà. Ông không ăn ở với bà, cho đến khi bà sinh một con trai và ông đặt tên cho con trẻ là Giê-xu. Phúc âm Thánh Luca kể lại biến cố Thiên Thần Chúa hiện ra với tư tế Zacharia như sau. Thời vua Herode cai trị miền Judea, có một vị tư tế thuộc nhóm Abijah, tên là Zacharia. Vợ ông là Elizabeth, cũng thuộc dòng tộc tư tế Aharon. Cả hai ông bà đều là người công chính trước mặt Thiên Chúa, sống đúng theo mọi điều răn và mệnh lệnh của Chúa, không ai chê trách được điều gì. Nhưng họ lại không có con, vì bà Elizabeth là người hiếm hoi. Và lại, cả hai đều đã cao niên.
Sau đây là chuyện xảy ra trong lúc ông đang lo việc tế tự trước nhan Thiên Chúa khi đến phiên của nhóm ông. Trong cuộc bắt thăm thường lệ của hàng tư tế, ông đã trúng thăm được vào dâng hương trong đền thờ của Đức Chúa. Trong giờ dâng hương đó, toàn thể dân chúng cầu nguyện ở bên ngoài. Bỗng một sứ thần của Chúa hiện ra với ông, đứng bên phải hương án. Thấy vậy, ông Zacharia bối rối và nỗi sợ hãi ập xuống trên ông. Nhưng sứ thần bảo ông, này ông Zacharia đừng sợ, vì Thiên Chúa đã nhận lời ông cầu xin. Bà Elizabeth vợ ông sẽ sinh cho ông một đứa con trai, và ông phải đặt tên cho con là Gioan. Ông sẽ được vui mừng hớn hở, và nhiều người cũng được hỷ hoan ngày con trẻ chào đời, vì em bé sẽ nên cao cả trước mặt Chúa. Rượu lạt, rượu nồng, em sẽ đều không uống, và ngay khi còn trong lòng mẹ, em đã đầy thánh thần. Em sẽ đưa nhiều con cái Israel về với Đức Chúa là Thiên Chúa của họ. Được đầy thần khí và quyền năng của ngôn sứ Elia, em sẽ đi trước mặt Chúa để làm cho lòng cha ông quay về với con cháu, để làm cho tâm tư kẻ ngỗ nghịch lại hướng về nẻo chính đường ngay và chuẩn bị một dân sẵn sàng đón Chúa. Ông Zacharia thưa với sứ thần, dựa vào đâu mà tôi biết được điều ấy, vì tôi đã già và nhà tôi cũng đã lớn tuổi. Sứ thần đáp, tôi là Gabriel, hằng đứng trầu trước mặt Thiên Chúa, tôi được sai đến nói với ông và loan báo tin mừng ấy cho ông. Và này đây, ông sẽ bị câm, không nói được, cho đến ngày các điều ấy xảy ra, bởi vì ông đã không tin lời tôi, là những lời sẽ được ứng nghiệm đúng thời đúng buổi. Dân chúng đợi ông Zacharia và lấy làm lạ sao ông ở lại trong cung thánh lâu như thế. Lúc đi ra, ông không nói với họ được, và dân chúng biết là ông đã thấy một thị kiến trong cung thánh. Còn ông chỉ làm hiệu cho họ và vẫn bị câm. Khi thời gian phục vụ ở đền thờ đã mãn, ông trở về nhà. Ít lâu sau, bà Elizabeth vợ ông có thai, bà ẩn mình 5 tháng. Bà tự nhủ, Chúa đã làm cho tôi như thế đó khi người thương cất nỗi hổ nhục tôi phải chịu trước mặt người đời.
Tiếp đến, Thánh sử Luca thuật lại biến cố sứ thần Gabriel truyền tin cho trinh nữ Maria và viết: bà Elizabeth có thai được 6 tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilea gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: mừng vui lên hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: thưa tôn nương Maria, xin đừng sợ vì tôn nương đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây, tôn nương sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là con đấng tối cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận. Maria thưa với sứ thần: việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng. Sứ thần đáp: Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng đấng tối cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Kìa bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi mà cũng đang cưu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Bấy giờ Maria nói: vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Các thiên thần cũng hiện ra trong biến cố Chúa Giêsu chào đời. Chương 2 Phúc âm Thánh Luca trình thuật biến cố này như sau. Thời ấy, Hoàng đế Augusto ra chiếu chỉ, truyền kiểm tra dân số trong khắp cả thiên hạ. Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên, được thực hiện thời ông Quirinio làm tổng trấn xứ Syria. Ai nấy đều phải về nguyên quán mà khai tên tuổi. Bởi thế ông Giuse từ thành Nazareth, miền Galilea, lên thành vua David, tức là Bethlehem, miền Judea, vì ông thuộc gia đình dòng tộc vua David. Ông lên đó khai tên cùng với người đã thành hôn với ông là bà Maria, lúc ấy đang có thai. Khi hai người đang ở đó, thì bà Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa. Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ. Trong vùng ấy có những người chăn chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ đàn vật. Bỗng sứ thần Chúa đứng bên họ, và vinh quang của Chúa chiếu tỏa chung quanh, khiến họ kinh khiếp hãi hùng. Nhưng sứ thần bảo họ: anh em đừng sợ, này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân. Hôm nay một đấng cứu độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua David, người là đấng Kitô Đức Chúa. Anh em cứ giấu này mà nhận ra người, anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã nằm trong máng cỏ.
Bỗng có muôn vàn thiên binh hợp với sứ thần cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa rằng: vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Khi các thiên sứ từ biệt mấy người chăn chiên để về trời, những người này bảo nhau: nào, chúng ta sang Bethlehem để xem sự việc đã xảy ra như Chúa đã tỏ cho ta biết. Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Maria, ông Giuse cùng với hài nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về hài nhi này. Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên. Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng. Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi, vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ. Trong biến cố Đức Maria đến thăm bà Elizabeth, Thánh sử Luca ghi nhận rằng, bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên và bà được tràn đầy thánh thần. Rồi khi Gioan Tẩy Giả chào đời, ông Zacharia cũng được tràn đầy thánh thần, hết câm và nói tiên tri về con của mình là kẻ dọn đường cho Chúa cứu thế. Khi Đức Maria và cha thánh Giuse dâng Chúa hài nhi trong đền thờ, Thánh sử Luca cũng ghi nhận sự kiện thần khí Chúa thúc đẩy cụ già Simeon lên đền thờ và được diễm phúc bồng chứa cứu thế trên tay. Ông là người công chính và sùng đạo, ông những mong chờ niềm an ủi của Israel và Thánh thần hằng ngự trên ông. Ông đã được Thánh thần linh báo cho biết là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Kitô của Đức Chúa. Khi ẵm lấy hài nhi trên tay, ông chúc tụng Thiên Chúa rằng: "Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi, vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân. Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Israel dân Ngài."
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m38 và 25m23. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103.8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.